Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Đã có câu hỏi chưa?
Có quý Phật tử nào hỏi không ạ? Dạ, xin đọc câu hỏi từ trước ạ. Dạ, con kính thưa thầy, con thấy có người tìm đến những hoạt động mà có thể người đời cho là không tốt trong quy chuẩn đạo đức, như uống rượu, dùng chất kích thích, chơi những trò mạo hiểm. Cũng có người tìm đến những hoạt động giải trí lành mạnh hoặc đam mê trong công việc làm đẹp mỗi ngày, mua sắm, mong tìm một người bạn đời hay những người bạn để mong ai đó hiểu mình, và kể cả việc từ thiện, làm phước, bố thí, cúng dường. Và có người xem việc làm thiện như đam mê, và nếu không làm sẽ thấy mình không có ý nghĩa trong cuộc đời này, và họ lý tưởng hóa việc thiện. Có việc làm bị chỉ trích, có việc làm thì được ca ngợi, tán dương. Nhưng khi nhìn sâu vào những gì thôi thúc hành động đó, con thấy ẩn sâu trong đó là một bản ngã vi tế, muốn tìm cái gì đó để lảng tránh, vì không chịu được hay không đối diện được với những khoảng lặng bên trong mình vốn có. Và có những lần con thấy mình không chịu ở yên với sự bình thường lặng lẽ trong mình, mà cái ngã chỉ muốn tìm cái gì đó để khỏa lấp điều lặng lẽ đó. Hay nói cách khác là do mình còn tìm cái gì đó để vui thích, để mong cầu, để được là cái gì đó. Ngay cả việc khi gặp chuyện đau khổ, con lại cố tìm cho mình một sở thích nào đó như nấu ăn. Nhưng con chợt nhận ra sâu thẳm tất cả những gì con đang lay hoay muốn làm cũng chỉ vì không chịu nổi sự thật đau khổ bên trong mình. Đó là một hoạt động vi tế của ngã mà con thấy cũng giống như khi gặp chuyện không đúng tốt. Con người thường tư duy tích cực, nhưng chính hoạt động tư duy tích cực đó là một sự không trọn vẹn với sự thật bên trong mình. Cái ngã sẽ chỉ muốn giải quyết hay nhìn vấn đề lạc quan theo ý của nó. Có vẻ như đó là cái ngã không chịu đựng được sự thật về bản chất bên trong mình. Con ví dụ như khi làm một điều sai lầm, con người thường tự an ủi và suy nghĩ tích cực. Nhưng cái đó cũng chỉ là tư tưởng khi mà chưa nhìn thấu rõ được bản chất tội lỗi, sự dây dứt, sự ăn năn và sự thật mình có lỗi thật sự, chấp nhận lỗi thật sự và sự lảng tránh những gì đang diễn ra trong tâm. Và con hiểu rằng thực tập là nhìn rõ vào mọi sự đang diễn ra trong tâm mình, nhìn vào để thấy rõ mọi ngõ ngách xấu xí hay sự lươn lẹo mánh khóe trong mình, để hiểu được tiến trình hoạt động của bản ngã, thì lúc đó mới chấm dứt được bản ngã. Và khi đó những hoạt động công việc mình làm rất tự nhiên và làm lợi mình lợi người. Con xin trình thầy về sự thực, về sự tu tập của con. Con xin phép thầy chỉ dạy thêm ạ.
Qua cái trình bày vừa rồi á, thì chúng ta thấy là hoàn toàn đúng. Cái trình bày đó hoàn toàn đúng. Bởi vì thực ra đó, nó có một cái nguyên lý là giống như thầy nói, là thật ra tất cả các pháp vốn đã hoàn hảo. Cái sự vận hành của pháp á, nguyên lý vận hành của pháp á, vốn là rất hoàn hảo. Nhưng mà tại vì á, nó quá hoàn hảo cho nên nó là không nhận ra. khi mà mình ở trong một cái sự hoàn hảo quá đấy á, thì mình không có nhận ra, bởi vì á nó phải có một cái gì đó bất toàn rồi mới thấy ra được sự hoàn hảo. Còn nếu mà nó ở trong sự hoàn hảo không thôi á, thì mình sẽ không thấy ra được cái hoàn hảo thật sự là những giá trị của cái sự hoàn hảo đó như thế nào. Do đó khi mà không thấy được sự hoàn hảo của pháp thì cái bản ngã mới là khởi lên cái vọng tưởng đi tìm cái sự hoàn hảo theo ý mình. Đó. Thì khi mà không thấy được sự hoàn hảo của pháp và khởi lên cái vọng tưởng muốn đạt được cái sự hoàn hảo theo ý mình á, thì cái đó gọi là vô minh ái dục. À, thành ra là phải nói rằng là tất cả mọi hoạt động để đạt được một cái mục đích lý tưởng nào đó mà nó không phải là sự hoàn hảo của pháp á, thì đều là vọng tưởng. Kể cả những cái người mà mình thấy là họ lên trên núi họ tu, hoặc là họ vào trong rừng họ tu, rồi họ cố nỗ lực để mà đạt được cái gì đó, thì cũng là bản ngã ảo tưởng thôi. Tất cả đều là bản ngã ảo tưởng hết á. Nhưng mà có cái điều thế này, nó có một cái định luật là nếu chưa thấy được sự hoàn hảo của bạn sự hoàn hảo trong sự vận hành của pháp, thì đương nhiên là sẽ có bạn ngã đi tìm ảo tưởng của chính mình. Cái đó là một đương nhiên. Nhưng mà khi mà cái bạn ngã đi tìm cái ảo tưởng của chính mình á, thì lại là vẫn là không thoát được cái sự vận hành của pháp. À, không thể thoát được cái sự vận hành của pháp. Tức là nếu mình thấy được sự vận hành của hoàn hảo của pháp thì mình chỉ sống hoàn toàn là hồn nhiên vô tư, nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là những cái người mà giác ngộ giải thoát. Nhưng mà nếu mình chưa thấy được cái sự hoàn hảo của pháp đó thì mỗi người đều có một cái lý tưởng để đi tìm. Hầu như bất kỳ ai mà chưa thấy được sự hoàn hảo của pháp đều muốn đi tìm một sự hoàn hảo theo ý mình. Đó là nguyên lý. Nhưng mà khi đi tìm cái hoàn hảo theo ý mình á, thì không thoát được cái nguyên lý vận hành của pháp. Đã. Tức là khi mà người đó sống trong ảo tưởng, cho nên người đó sẽ là nỗ lực để đạt được ảo tưởng của mình. Nhưng mà rồi á, cái mà cái người đó thật sự đạt được á là đau khổ. Mà vì có thấy được cái đau khổ đó, thì thấy được cái đau khổ, thấy được cái sai lầm rồi mới buông. Thì khi buông cái buông đi rồi đi lại đi tìm một cái khác. Và cứ như vậy cho nên á là cứ mãi đi sinh diệt, sinh tử. Cho nên gọi là sinh tử luân hồi, tức là cứ lặp đi lặp lại cái đi tìm đó, đi tìm hết ảo tưởng này thì qua ảo tưởng khác, rồi hết ảo tưởng này rồi cứ tiếp tục ảo tưởng khác, cho đến một ngày nào đó mới thấy ra tất cả những nỗ lực đi tìm của mình, tất cả những nỗ lực để đạt được cái lý tưởng ảo của mình thì đều là chuốc lấy phiền não khổ đau. À, mà cái phiền não khổ đau đó là cái bài học để nhắc nhở cho cái người đó, để mà thức tỉnh cho người đó, hoặc là để giúp cho người đó thấy ra được cái ảo tưởng của mình là sai, nhưng mà vẫn chưa thấy sự thật, vì chỉ mới thấy sai trong cái ảo tưởng thứ nhất, rồi lại thấy sai trong ảo tưởng thứ hai, rồi thấy sai trong vô số ảo tưởng, cho đến một cái lúc không tìm đâu ra được cái lúc mà đấy đi tìm mãi rồi không tìm đâu ra được cái mà chân lý thật sự. thì lúc đó mới buông hết. Thì chính là khi mà buông hết hoàn toàn á, thì như Đức Phật Ngài nói đó là đạ xạ ly ly tham đoàn diệt an tịnh. Lúc mà buông hết hoàn toàn tất cả mọi cái ảo tưởng đi tìm cầu đó, thì lúc đó tâm mới thật sự là an tịnh. Và khi tâm an tịnh á, thì mới ồ, thì ra là tất cả các pháp đạo hoàn hảo, đó là chánh trí giác ngộ niết bàn. Đó là đơn giản là vậy thôi. Thành ra đó, ngay cả kinh điển, hầu hết người ta đọc kinh điển thì người ta vẫn ảo tưởng thôi, chứ không phải là người ta thấy ra cái thật. Bởi vì nếu mà mình đọc một cái câu kinh mà mình liền thấy ra cái thật á, là mình đã chứng ngộ sự thật rồi. Cho nên Đức Phật á, là có nhiều người sống mà ở trong thời Đức Phật á, là có nhiều người sống rất là, người thì thế này người thì kia đủ thứ hết á, kể cả những người như là Angulimala giết người. Nhưng mà Đức Phật nói chỉ vào thật vào sự thật thì ông liền thấy ngay. Bởi vì sự thật là nó là luôn luôn hiện hữu. Sự thật luôn luôn có mặt. Mà chỉ mình cũng thấy thôi. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là cái sự hoàn hảo là một cái gì đó mà mình nghĩ là nó sẽ rất là tuyệt vời đối với mình. Nhưng mà thực ra đôi lúc nó là những cái rất bình thường mà mình lại không thấy. Cho nên thầy mới nói là cái người mà tầm thường á, tức là cái người mà đầy vô minh ái dục á, thì luôn là muốn đạt được phi thường. Còn cái người mà đã thật sự phi thường đó, thì người đó thấy phi thường trong tất cả mọi thứ bình thường. Trong mọi thứ bình thường đều là phi thường cả. Tất cả mọi cái bình thường đều là hoàn hảo hết rồi, nhưng mà mình không thấy, mà mình cứ đi tìm. Thì nhưng mà cái đi tìm đó, chứ bản ngã nó có một cái rất là lạ lùng thế này. Và đây cũng là một cái sự hoàn hảo của pháp. Nếu chưa thấy được sự hoàn hảo của pháp thì được quyền tượng ra cái hoàn hảo theo ý mình. Tức là bản ngã được quyền tìm cái sự hoàn hảo theo ý mình. Nhưng mà để rồi á, trong cái quá trình mà đi tìm sự hoàn hảo đó thì gặp toàn là bất toàn, gặp toàn là những cái phiền não khổ đau. Cho nên á, mới là buông dần mới là giáo pháp của Như Lai là chỉ có nhất hướng là buông dần cho đến khi an tịnh, tức là không còn mong muốn gì nữa cả, không còn mong cầu gì nữa cả. Thì té ra là chính lúc mình hoàn toàn không còn mong cầu gì cả thì ngay đó thấy được sự hoàn hảo của pháp. Vì vậy cho nên á, đương nhiên là tất cả mọi cái mong cầu, mọi cái đi tìm kiếm, mọi cái nỗ lực để đạt được cái này cái kia đó thì là cái hay của nó đó. Mà tại sao lại pháp là cho phép được làm chuyện đó, là bởi vì cái hay của nó là nếu chưa thấy được sự hoàn hảo thì cứ đi học, đi trải nghiệm, đi học, qua trải nghiệm đó mới học ra bài học để thấy ra là ảo, để mà buông. Nó là cái nguyên lý nó là như vậy. Cho nên bây giờ mình cũng đừng có trách mọi người là tại sao mà họ lại làm sai, tại sao tu sai, tại sao lại cứ toàn là vọng tưởng, toàn là tà kiến tham ái thôi. Thì điều đó là đương nhiên, bởi vì phải qua đó để mình mới là trải nghiệm, chiêm nghiệm, mới thấy ra được sự thật. Vì vậy mà nếu mà để trong tự nhiên á, thì là pháp, tức là trong cái nguyên lý của pháp á, là nó hoàn hảo rồi. Nhưng mà anh không muốn hoàn hảo thì anh vẫn cứ được quyền làm cái không hoàn hảo của mình, được quyền thực hiện cái hoàn hảo theo cái ảo tưởng của mình. Nhưng mà rồi qua đó sẽ là học ra được cái bài học, pháp sẽ là dạy cho mình cái bài học để mình thấy ra được sự thật. Thì cuối cùng là cho dù có đi luân hồi sinh tử cách mấy rồi cuối cùng cũng phải thấy ra sự thật thôi. Đó. Bởi vì á, sự thật vẫn là ở khắp mọi nơi, chứ không phải là ở một nơi nào nhất định. Ở khắp mọi nơi, vì vậy mà cứ đi tìm. Đi tìm cho đến một cái lúc nào đó tích ngộ, thì ngay đó chính là sự thật, ngay đó chính là Niết Bàn. Chứ không phải là Niết Bàn là một nơi nhất định nào đó để mình phải đi tìm. Yeah. Vì vậy mà tất cả những cái điều được trình bày đó là hoàn toàn tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên thì cũng không sao cả. Ai muốn làm phước với một tâm xả ly cũng tốt. Mà ai muốn làm phước để cho cái bản ngã của mình được thỏa mãn chẳng hạn thì cũng tốt. Bởi vì qua đó thì cũng phải học ra bài học thôi, giác ngộ thôi. Cho nên cũng không sao cả. Cho nên chân lý đó là rất tự tin. Chân lý rất tự tin. Và cứ cho muốn đi tìm gì đó thì liền tìm. Cuối cùng rồi cũng phải thấy ra chân lý thôi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo kính xin Thầy khai thị cho con. Khi con nghe Pháp Thầy, lúc nghe thì con thấy rất hay và nhiều lúc con gật gù như vỡ ra điều gì đó. Nhưng sau đó con lại quên. Khi có ai hỏi, con lại không nhớ rõ bài giảng của Thầy. Vậy có phải con đã không chú tâm trọn vẹn khi nghe Pháp không ạ?
Tức là bởi vì có thể lúc đầu á là nghe Pháp thì hiểu được, nhưng mà hiểu qua lý trí thôi, chứ chưa phải là chứng ngộ sự thật. Nó có những cái giai đoạn như thế này. Bây giờ khi Thầy trình bày đó, thì cái đó là một cái thông tin hay là một cái dạo cái gì một cái điều gì đó. Nhưng mà khi cái người nghe đó thì lúc đầu đó là nghe là hiểu qua ngôn ngữ, cho nên lúc đó mình có thể là mình đã hiểu nghĩa. Nhưng mà hiểu nghĩa đó thì lại là khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì tất cả những cái điều mà Đức Phật nói á là để chỉ ra sự thật. Nhưng mà bây giờ người sau đó, tại sao mà có nhiều tông phái? Tại sao sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì lại có ra nhiều tông phái? Là bởi vì mỗi người hiểu Đức Phật một kiểu khác. Tức là lúc đó vẫn hiểu, nhưng mà là hiểu theo cái, bởi vì khi hiểu là mình dùng cái gì để hiểu? Mình dùng cái kiến thức mà mình đã sẵn có. Nếu như Đức Phật nói một điều gì đó mà mình hoàn toàn chưa có kiến thức về điều đó thì mình sẽ hoàn toàn không hiểu gì cả. Nhưng mà khi mình có kiến thức về một số cái điều gì đó thì khi nghe Đức Phật nói đó thì mình lại hiểu cái điều Đức Phật nói qua cái số kiến thức của mình. Qua cái số kiến thức của mình. Thì vì vậy cho nên á là khi hiểu nghĩa đó thì mỗi người đều hiểu nghĩa mỗi khác. Đó là lý do vì sao mà những người học giáo lý, học mừng là cứ ngồi là cãi nhau à? Cứ ngồi lại là cứ cãi nhau. Là bởi vì sao? Là bởi vì người này hiểu theo nghĩa này, người kia lại hiểu theo nghĩa kia. Cho nên không ai đồng ý với nhau cả, là cứ ngồi cãi nhau. Đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là thấy lý. Bắt đầu là lời Phật dạy thì gọi là giáo. Rồi đến hiểu cái nghĩa thì mỗi người hiểu mỗi khác á, cái đó là nghĩa. Rồi đến cái giai đoạn 3 đó là thấy lý. Thấy lý là sao? Thấy lý tức là mình chạm phải sự thật. Là thấy lý. Thí dụ như bây giờ mình học nước Mỹ. Bây giờ mình học về địa lý, mình biết nước Mỹ dân số là bao nhiêu, kinh tế của họ như thế nào, họ có bao nhiêu đời tổng thống, diện tích nước Mỹ bao nhiêu, có bao nhiêu con sông, có cái bao nhiêu là cây số là giáp mặt biển, có bao nhiêu vùng núi, là mình học được, mình biết hết. Và đi thi, giả sử như đi thi mà nó ra một cái đề tài là nước Mỹ như thế nào, là người đó sẽ viết là 10 điểm luôn, nhưng chưa bao giờ thấy nước Mỹ cả, chưa bao giờ chạm tới nước Mỹ cả, thì cái đó là mới là hiểu nghĩa, chứ chưa phải là thấy lý. Thấy lý là chạm vào sự thật, chạm vào sự thật tức là có đến nước Mỹ, có đi quanh quanh các cái tiểu bang, rồi biết núi này núi kia ra sao chẳng hạn, biết những cái con sông nào, là có chạm phải sự thật. Thì khi mà mình chạm phải sự thật á, thì lúc đó gọi là thấy lý hay là ngộ. Ngộ tức là, hay là thấy lý tức là chạm phải sự thật. Nhưng mà chạm phải sự thật cũng chưa đủ. Mình qua bên đó mình đi hết trơn xong rồi cái mình đi về Việt Nam thì mình cũng chưa phải là sống như là một người Mỹ. Thì qua lý rồi đó mới đến sự. Sự tức là mình sống thực, sống thực với cái sự thật đó, thì cái đó mới sự. Mà sự đó thì nhiều khi là phải trải qua, chẳng hạn như là mình đến cái bang này thì mình sống với bang này thì mình thấu hiểu được cái bang này, rồi sống bang kia, sống tới hết cái nước Mỹ sống rồi á, lúc đó mình mới thật sự là chứng ngộ nước Mỹ. Thì đại khái là như vậy. Cho nên bây giờ mình mới nghe thì có khi mình vẫn hiểu, nhưng mà hiểu rồi là mình lại quên. Nên có một cái câu nói như thế này rất là hay, là thường sĩ văn đạo cần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đài tiếu chi, bất tiếu bất khả dĩ vi đạo. Tức là nói cái người mà bậc, người mà Đức Phật thường hay gọi là thiền trí thức á, thì nghe đạo là thấy ngay và sống được với cái điều mà mình thấy đó. Cho nên là thường sĩ văn đạo cần như hành chi đó. Còn trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Còn người bậc trung á thì nghe đạo thì cũng hiểu, nhưng mà khi nhớ khi quên. Nhược tồn nhược vong là khi nhớ khi quên. Còn hạ sĩ văn đạo đài tiếu chi, thí dụ như thầy nói là khi tâm hoàn toàn rộng lành trong sáng, không còn có một cái trà kiến tham ái nào hết á, thì lúc đó là đâu đâu cũng là niết bàn, đâu đâu cũng là chân lý. Thì họ cười họ nói tầm bậy. Chân lý là cái gì, nó sao tức là nó rất là sao cao siêu, nó rất là mầu nhiệm, chứ làm gì mà rộng lặng cái là thấy chân lý. Họ cười lên, bởi vì đó là hà sĩ văn đạo đài tiếu chi, tức là người mà bậc hà đó thì nghe tới cái chân lý, nghe tới đạo là họ cười, bởi vì họ không tin như vậy đó. Cho nên họ cười thôi. Cho nên nhược tồn nhược vong là cũng là nhiều, là bình thường. Nhưng mà quên là tốt hơn. Quên đi là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì quên đi để mình tự trải nghiệm. Có người hỏi thầy là tại sao mà mình học đạo không biết, nhiều kiếp mình tu rồi cho bây giờ mình sinh ra là mình cũng như là đứa trẻ trở lại. Tại sao lại không phải là mình sinh ra, ví dụ như mình kiếp trước mình học lớp 10 rồi, thì bây giờ kiếp này mình học lớp 11 ngay chứ, chứ tại sao lại phải đi học lại từ đầu? Nhưng mà thầy lại thấy là học lại từ đầu là đúng, bởi vì mình phải quên hết đi, lúc nào mình cũng phải thấy mới mẹ mới được, phải quên hết để mình tự thấy mọi sự một cách hoàn toàn mới mẹ. Thì cái thấy mới mẹ đó gọi là cái nhìn sáng tạo. Sáng tạo đây không phải là mình cứ muốn tạo ra cái gì tạo, mà sáng tạo đấy là một cái nhìn luôn là mới mẻ, chứ không phải là cụ đích theo cái gì đó mà mình đã có sẵn rồi mình cứ áp dụng vào, áp dụng vào. Tại sao mình nhìn cái hoa này một cách trực tiếp mà thấy nó như nó là, mà mình lại cứ nhớ đến cái kiến thức, rồi đôi lúc cứ ngồi phải nhớ ra không biết cái hoa này là cái hoa gì, nhưng cứ ngồi cứ mà trong lúc đó mình có thể nhìn cái hoa, mình có thể thưởng thức được cái hoa đó mà không cần qua cái gì cả. Nhưng bây giờ nhìn vô cái đó không biết là cái hoa này cái hoa gì, cứ nhớ hoài không nhớ cái tên, không biết tên gì. Lúc đó thấy khó chịu lắm. Thì tại sao phải khó chịu, phải nhớ, phải khó chịu làm gì? Có một vị sư là học thuộc kinh điển rất là giỏi. Có một hôm vị đó nói với thầy là bây giờ buồn quá. Hồi trước thì còn trẻ thì đi học là nhớ hết. Bây giờ là quên hết trơn, buồn quá. Trong khi đó thầy bây giờ không nhớ gì hết. Bây giờ đùng đâu nói đó chứ còn không có nhớ gì hết trơn. Nhưng mà cái gì mà ví dụ như câu vừa rồi thầy nói đó, có những cái câu thầy gần như là thuộc lòng, nhưng mà không phải là vì thuộc lòng cái câu đó, mà bởi vì khi mình đọc câu đó đó thì câu đó nó quá hiển nhiên đến cái độ mà không cần học cũng nhớ, không hề học mà nó nhớ. Nó nhớ là tại vì điều đó nó quá hiển nhiên đó. Vì vậy cho nên á, là bây giờ quên đi, bây giờ cứ nghe thầy nói thôi, xong rồi quên đi và tự mình trải nghiệm. Tự mình trải nghiệm rồi mới là thấy, thì đến một lúc nào đó bỗng nhiên thấy ra điều đó mới nói à đúng rồi, cái này có nghe thầy Vương Minh nói rồi. Thì tại vì là cái đó mình đụng phải sự thật rồi mới thấy ra, thì lúc đó mới là thấy đúng. Còn bây giờ nó có một cái tình trạng mà thầy thấy là hơi nguy hiểm. Vì hồi xưa Đức Phật là có một người đệ tử, cái vị này rất là thông minh. Đức Phật ngài giảng xong một cái điều gì đó thì vị đó có thể giảng lại rất y như Đức Phật, thậm chí còn nói hay hơn cả Phật nữa. Nhưng mà Đức Phật ngài thấy là cái người này hoàn toàn trống rỗng, tức là người này không có thực tế, không phải là từ mình thấy ra mà nói, mà là nói theo lời Đức Phật thôi. Thì bởi vì Đức Phật nói đúng cho nên bây giờ ông nói ra cũng đều đúng, nhưng mà cái đúng đó là cái đúng của Phật chứ không phải cái đúng của ông ấy. Tức là ông chưa thấy ra, cho nên Đức Phật cứ mỗi lần gặp ông ấy, thì Đức Phật nói là này tùy theo trống rỗng kia đó. Cho nên cái quan trọng là cái sống thực, chứ không phải là cái mà mình thu nhận cái pháp như thế nào. Một cái người thấy sự thật thì người đó có thể nói ra cái điều mà người đó thực chứng, chứ không cần phải nói lời Phật, mà nói cái lời nói cái điều mà người đó thực sự chứng đó, thì mới được. Vì vậy cho nên á, là nếu mà nghe thầy nói mà chỗ nào có chỗ thì mình thấy, nhưng mà có chỗ mình chưa thấy cho nên nó quên, mà chỗ nào thấy rồi đó là không bao giờ quên. Chỗ nào mà thấy rồi là không bao giờ quên. Cái sự thật thì luôn luôn là hiển nhiên, đâu cần phải nhớ đó. Vì vậy mà chỗ nào không nhớ thì thôi, không cần thiết, mà cứ trải nghiệm, tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra sự thật thôi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Lúc con hành thiền, con thấy những suy nghĩ, âm thanh chạy qua như một cuốn phim. Có khi con thấy con chạy theo suy nghĩ đó, rồi giật mình quay về với hơi thở trên cơ thể, tiếng quạt bên ngoài, là con hành thiền đúng không ạ?
Không đúng. Không đúng là bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ thấy thôi. Tâm yên thì thấy là yên, đang thở thì thấy thở. Mà nếu có một cái suy nghĩ nào đó đang khởi lên thì thấy là có suy nghĩ đang khởi lên. Nếu mà khởi lên mà mình thấy cái là nó hết liền thì thấy nó hết. Còn nó khởi lên mà nó cuốn mình đi thì thấy mình đang bị cuốn đi, đơn giản là vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái chính là cái thấy. Còn tất cả những đối tượng ấy là những trạng thái không quan trọng, mà quan trọng là cái thấy. Còn khi mà mình cố giữ, chẳng hạn như bây giờ có cái gì đó thì mình lại muốn bỏ nó đi để mà trở về lại hơi thở, tức là mình lại đang muốn giữ một cái trạng thái nào đó, mình muốn giữ một đối tượng nào đó. Ở đây mình không có giữ gì cả, mình chỉ thấy thôi chứ không có giữ gì cả. Nếu tâm mình đang yên thì mình thấy yên, mà tâm mình đang động thì thấy động. Lúc đó tâm sân thì thấy sân, lúc đó tâm tham thì thấy tham. Nhưng mà khi mà mình nói là đừng tham, mình phải là người có lòng từ bi mới được, thì đó là bạn ngã, đó là bị bạn ngã chi phối. Còn bây giờ nếu mà cái thấy thôi á, nếu là giác ngộ thôi á, thì chỉ thấy tham thì thấy tham, sân thì thấy sân. Nhưng có một cái điều, nếu ai mà đã thực sự thấy á, thì người đó sẽ thấy rằng là thấy tham á, là tham sẽ diệt đi rất nhanh. Còn tất cả những biện pháp khác thì chỉ là trấn áp nó thôi, chưa phải thật sự là nó sinh diệt, chứ không phải thật sự là nó sinh nó diệt như thế nào. Bây giờ khi mà mình quan sát á, thì mình sẽ thấy nó sinh như thế nào, nó tác động như thế nào, nó giảm xuống như thế nào, và nó diệt đi thế nào, mà nó diệt thì nó đi về đâu, là mình sẽ thấy. Và cái thấy đó cho mình biết được cái thật sự là sân là gì, sân là như thế nào. Còn nếu mình nói là cứ sân cái là mình diệt, thì thật ra không bao giờ diệt được cả, mà mình đang đẩy nó vào trong vô thức thôi. Đó, chứ không phải là diệt. Muốn diệt tận gốc thì phải thấy thôi. Khi nào thấy hết tận gốc rồi á, thì khi đó là nó sẽ là nó tự tự hết. Mà nó chưa tận gốc rồi á, là thì nó sẽ cứ xuất hiện thôi. Đó, cho nên là bây giờ là cái mà mình học đó chính là thấy. Thấy tức là học, thấy tức là hành. Chẳng có cái hành nào khác, không có cái hành nào mà cái nỗ lực để mà đạt được cái gì cả. Ở đời thì nỗ lực để đạt được cái điều này điều kia là đúng, còn hậu quả của nó ra sao thì chưa biết. chứ còn mình ở đời đó thì muốn được cái gì đó thì phải là nỗ lực là đúng, nhưng đạo thì khác, phải buông ra hết thì mới thấy đạo. Còn một chút nỗ lực thì còn chưa thấy bao giờ, chưa thể nào thấy đạo được. Bởi vì cái nỗ lực là cái mà bạn ngạ muốn đạt được, thì cái mà bạn ngạ muốn đạt được á, thì không bao giờ là thực.
Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, tuổi thơ của con trải qua rất nhiều biến cố và khó khăn, con không cảm nhận được tình cảm từ gia đình. Chỗ dựa, sự tin tưởng lớn nhất là chính bản thân con. Vì thế, con luôn dặn lòng phải luôn mạnh mẽ và cố gắng. Với mọi chuyện đến với mình, con đều tư duy phân tích, trọng kinh nghiệm, thì phần lớn mọi thứ con đều dự liệu, kiểm soát được trong tầm tay, và con thấy tự tin, an tâm vì điều ấy. Cho đến khi con biết mình bị ung thư giai đoạn 4, mọi thứ sụp đổ trước cái sinh tử, mọi thứ suy tính tương lai trở nên mịt mờ. Con oán vì sao nó lại đến với con. Trong 8 đợt hóa trị, đau đớn, sức khỏe không còn nữa, mọi suy tính không còn tác dụng. Một hai lần đầu, con cố dùng ý trí chống lại cơn đau, nhưng càng đau hơn. Những lần sau, con tập buông và chấp nhận cơn đau, không kháng cự, thì mọi chuyện xảy ra nhẹ nhàng hơn với con. Giống như lời sư ông dạy, và một năm chiến đấu với bệnh, thì chỗ con bám víu không chỉ còn là chính con nữa, mà là gia đình, người thân, bạn bè và Phật Pháp. Qua những bài kinh, bài thuyết giảng của chư sư thầy, duyên lành thay với sự chỉ dạy của sư ông, con tham gia các buổi hành thiền cùng các sư và các cô tu nữ. Nghe giảng pháp thì con nhận ra mọi việc xảy ra đến với con là pháp, và bệnh con mắc phải là duyên lành để con nhận ra nhiều thứ, trả lời câu hỏi và giải được phần lớn nút thắt trong lòng. Trong mỗi ngày vừa qua, sáng con làm việc, trưa con lại bắt xe lên chùa tham gia khóa tu. Con cảm thấy thời gian ở chùa hành thiền và nghe pháp từ thầy và chư tăng tu nữ là thời gian con được khai thị sáng suốt và con tâm an nhất. Con xin tri ân các câu hỏi của các sư tu nữ và bài giảng của sư ông. Hiện tại tuy bệnh con không chữa khỏi, nhưng con biết được thân này của ta là không, thân ta có thể bệnh hư hại, nhưng con không muốn tâm mình bệnh và hư hại. Xin thầy khai thị cho con về hướng đi và đường tiếp theo ạ. Xin tri ân sư ông.
Xa thú lành thay, quá giỏi. Như vậy là rất là đúng, bởi vì thực ra đó là mình cứ loay hoay tìm kiếm, loay hoay là giải quyết thế này thế kia đủ thứ, nhưng mà té ra đó là vì cái loay hoay giải quyết, loay hoay muốn đạt được cái điều mà mình muốn, cho nên mình không học được cái mà pháp đến với mình. Cái mà pháp đến với mình đó có thể là một cái điều mà rất là đau đớn. Thí dụ như là ung thư giai đoạn 4, giai đoạn cuối gì đó chẳng hạn. Thế nhưng mà cái tâm á, bởi vì thực ra là tất cả mọi thứ ở bên ngoài đến với mình á không quan trọng, mà quan trọng là thái độ tâm của mình đối với cái hoàn cảnh đó. Chúng ta cần nhớ cái điều đó. Cái hoàn cảnh đến như thế nào đó trên cuộc đời này á, nó không quan trọng, vì đó chính là cái sự vận hành có thể nói là rất hoàn hảo của pháp. Nếu mà mình hoàn toàn bình thản để mà đón nhận cái sự thật đó, để mình học sự thật đó, thì mình học sự thật ở đây không phải là học cái sự thật gì cả. Cái học mà trong đạo nó khác với cái học ở đời. Cái học ở đời đó là học một cái môn học nào đó, học một môn học nào đó. Thí dụ như mình học toán thì mình sẽ giỏi toán, mình học văn thì mình sẽ giỏi văn, đó, mình học kỹ sư thì mình sẽ là làm kỹ sư giỏi, học bác sĩ thì làm bác sĩ giỏi. Cái đó là học ở đời. Nhưng mà học ở đạo thì khác. Học ở đạo hoàn toàn khác. Học ở đạo đó là không biết đối tượng đó là gì, không biết đó là kỹ sư hay là bác sĩ, không biết đó là toán hay là văn, mà là thái độ sống là như thế nào, tức là thái độ sống của mình là như thế nào. Mà thái độ sống tức là thế này: một là mình đối với những đối tượng đó là mình tham sân si; hai là đối với những đối tượng đó mà tâm mình vẫn là không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Rồi chỉ có chừng đó thôi, học là học chừng đó thôi. Lúc đầu người ta chửi mình á thì mình rất là bực tức, nhưng mà chửi lần thứ hai, thứ ba, chửi hoài hồi cái mình thấy là chửi cũng như không thôi. Chửi thì tự nghe lấy thôi, chứ còn mình tâm mình vẫn bình thản. Đó là bài học đó thành công nữa. Cũng như bên này đó, lúc đầu là mình muốn phấn đấu để làm gì? Muốn phấn đấu là để mà thỏa mãn cái bản ngã thôi. Nói chung là tất cả mọi phấn đấu là để làm gì? Tất cả mọi phấn đấu, kể cả phấn đấu tu hành, thì cũng đều chỉ là thỏa mãn cái bản ngã thôi. Bản ngã muốn thành Phật cho nó oai, Chứ còn làm một chúng sanh bình thường thì nó không có oai, cho nên là muốn thành Phật ấy. Nhưng mà một chúng sanh mà sống tròn vẹn rõ biết mình ấy, thì đó là Phật. Phật là cái người đã hoàn toàn tròn vẹn rõ biết mình. Cho nên ấy, là bây giờ không bị mọi đối tượng chi phối nữa. Bây giờ được mất hơn thua gì ở đời thì vẫn là bình thản, vẫn là rộng lặng trong sáng. Đó, bài học cuối cùng là như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài nói là hai cái chân lý cuối cùng của người tu hành đó, đó là nội tâm thanh an tịnh và thấy rõ các pháp. Nội tâm an tịnh và thấy rõ các pháp, cho nên mà xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh, thì khi an tịnh đó thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Đó, thành ra đó là mình học cái bài học để mình buông bỗ tất cả mọi cái nỗ lực của bản ngã để muốn đạt được cái gì đó, để muốn giữ một cái tình trạng gì đó, thì lúc đó đó cái người đó bây giờ đến cái mức độ mà ung thư nhưng mà vẫn là không phải là bởi vì cái người này đi chùa rồi thì giống như là mình đi chùa thì mình được an ủi cho nên mình chấp nhận sự thật gì đó, không phải vậy. Mà tại vì bây giờ không có cái gì cần thiết nữa, không cần thấy có cái gì cần thiết. Chính cái cơn bệnh đó là giúp cho người đó thấy rằng là mình không có cần cái điều gì cần thiết nữa. Bây giờ mình chỉ cần là đến chùa, ngồi nơi cái ghế đá nào đó tịnh lặng, cảm nhận được cái sự sống đang diễn ra nơi chính mình. Sự sống đó không phải là một sự an lạc, mà sự sống đó là một cơn bệnh thập tự nhất sinh. Nhưng mà bởi vì cái quan trọng là cái thái độ của người đó đối với cái hoàn cảnh đó như thế nào. Cho nên mặc dù là bây giờ đối diện với cái chết, đối diện với cơn bệnh, thậm chí là đối diện với những cơn đau, nhưng mà tâm người đó bình thản. Đó mới là cái mục đích cuối cùng của cái sự tu tập của sự giác ngộ giải thoát. Cho nên Đức Phật trong bài kinh Hạnh Phúc Kinh mới nói là khi xúc chạm việc đời mà tâm không động, không sâu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thì một trong những cái sự đời đó chính là cơn đau. Mà cũng may mắn là thầy cũng đối diện với một cơn đau. Thầy đã đối diện với một cơn đau mà tưởng là mình không qua khỏi, tưởng là chết rồi. Thì lúc đó tự nhiên tâm lại buông ra và không còn một chống đối nào cả, thì tự nhiên thấy cực kỳ là an tịnh, là đúng. Thì té ra cũng giống như thầy hay ví dụ là giả sử như thầy mình đặt cái tay lên cái bàn như thế này thì nó không sao cả, nhưng mà nếu mình nhấn nó xuống mà mình nhấn với một sức chừng nào đó thì nó sẽ có phản lực lại chừng đó. Ví dụ như mình nhấn với một cái lực là 5 kg thì nó sẽ phản lại cái 5 kg, mình lực 10 kg thì nó sẽ phản lại 10 kg. Cho nên nếu như mà mình mà trước những cái hoàn cảnh đến với mình mà mình vẫn vui vẻ chấp nhận nó thì không sao cả. Đó, thì té ra là tất cả mọi thứ đều là do thái độ của mình, do thái độ nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải là do bên ngoài. Ở phía sau đó mà khi nào nghe không rõ thì là nói dùng nghe. Tại vì thầy hay cứ nói hồi cái quên cái đưa nó xuống. Chắc là cầm cái này nặng quá sáng. Rất chút từ từ.
Dạ thưa thầy, con có một người bạn thân lâu năm, bạn có tính bủng xỉn từ nhỏ. Gần đây con có lựa lời để góp ý, nhưng chỉ mới nói được vài lời, bạn đã đùng đùng nổi giận và nghỉ chơi không nhìn mặt từ đó. Con dành thời gian chiêm nghiệm nhưng chưa thông suốt bài học. Thì gần đây con có góp ý em mình nên vệ sinh răng miệng sau khi thức dậy vì lý do vệ sinh, khi dùng chung cơm canh với gia đình, con cố chánh niệm và dùng lời nhẹ nhàng, nhưng em vẫn đùng đùng nổi giận, la hét lớn tiếng và nói, và con nói con nên bớt soi mói để sống hạnh phúc hơn. Cả hai trường hợp đều phản ứng theo cách dữ dội mà con không ngờ tới. Vậy giờ đây, khi không đồng ý với tật xấu hay là tính xấu của người thân, ta nên chọn cách im lặng như chánh pháp hay sao ạ? Mong thầy soi sáng giúp con.
Nếu mà mình nói mà không được thì im lặng thì tốt hơn. Còn nếu mình nói được thì nói, chứ không phải là luôn luôn là im lặng. Nhưng mà nếu mình nói được thì cũng có thể là do cái cách nói của mình. Thì Đức Phật ngài có dạy mình là khi mình nói đó thì phải có năm yếu tố. Một là nói đúng sự thật, hai là nói với là tâm từ, tức là nói với thiện ý, nói với tâm từ. Ba là cái lời nói đó, cái lời nói làm sao mà dễ nghe. Cái lời nói dễ nghe tức là khi mình nói thì người ta dễ chấp nhận được cái lời nói của mình. Có thể là mình nói mà người ta cảm thấy là bị chỉ trích thì là mình thì như vậy là lời nói chưa khéo. Lời nói khéo làm sao đó, khéo nói đó, dùng khéo nói. Khi mình khéo nói đó, thì không phải không chạm vào cái từ ái của người khác. Đó, rồi thứ tư là phải nói đúng lúc. Thứ năm là phải nói đúng chỗ. Phải có năm cái điều để mình nói mà có hiệu quả. Còn nếu mà mình nói mà thiếu một điều nào đó thì nó không hiệu quả, nói không đúng lúc. Thí dụ như bây giờ giữa đang ngồi ăn giữa chung, đang ngồi ăn chung mà mình nói thì cái người đó sẽ bị tự ái, bởi vì mình nói cái sai của người đó một cái thì những người trong bàn ăn sẽ thấy được cái sai của mình, là tự nhiên mình tự ái thôi, mình bản thân mình cũng bị cũng vậy thôi. Cho nên là nếu nói thì phải nói đúng chỗ đúng lúc, chẳng phải đúng, không phải ở đâu cũng nói. Mình nhất là không nên nói trước mặt người khác, không nên góp ý với một người nào đó mà trước mặt nhiều người khác, mà mình chỉ nên là nói riêng với người đó. Và nếu mình nói riêng với người đó đó thì mình phải biết cách phân tích, biết cách giải thích như thế nào đó mà cái người đó cảm nhận rằng là mình nói với là với tình thương yêu, nói với thiện chí chứ không phải là nói để chỉ trích. Đó thì thành ra là không phải là im lặng mà cũng nên nói. Tuy nhiên á, là nếu nói không thành công thì nên im lặng là tốt nhất. Có một cái nó nằm ngoài một chút. Cái này là nó lại nằm trong cái bức tứ giới pháp. Cái kia là năm cái cách nói. Nhưng bên này thì là có cái bốn cái cách mà để mình có thể thu phục người khác, hay là để cho người khác có thể là họ nghe lời mình chẳng hạn. Thì một á là bố thí cái đó. Bố thí là sao? Bây giờ giả sử như đứa em nó xấu, nó dở, nhưng mình luôn là cho nó cái này, cho nó cái kia, luôn luôn quan tâm cho nó, may cho nó thích cái áo rồi mình cho nó cái áo, mình thích nó thích đôi giày, mình mua cho nó đôi giày chẳng hạn. Như vậy nó thích ăn ngon, mình dẫn nó đi ăn ngon chẳng hạn, là tự nhiên là ban đầu là nó mến mình cái này. Lúc đó mình nói nó mới nghe. Cho nên phải đầu tiên là bố thí. Rồi thứ hai á, là khi nói là ái ngữ. Ái ngữ tức là mình bố thí rồi, tức là nó đã mến mình rồi đó. Rồi bây giờ thứ hai á, là ái ngữ. Tức là mình nói với là một cái lời nói mà rất là từ ái, rất là đầy tình thương yêu. Đó. Thì đã, ban đầu nó đã là cái người mà nó mình giúp đỡ nó cho nên nó kính mến mình rồi. Bây giờ mình nói với lòng thương yêu nữa thì nó rất dễ chấp nhận. Thứ ba đó là lời hành. Lời hành tức là mình nói hay mình làm gì đó mà luôn là có lời cho cái người đó. À, luôn là làm có lời cho cái người đó để lời hành. Và đồng sự tức là bình đẳng. Mình đừng có nói như thử là người anh dạy em hay là người cha dạy con, không phải vậy. Mà mình nói với một tâm hoàn toàn bình đẳng. Đó. Và trong công việc á, ví dụ sống chung anh em á, thì luôn là làm việc giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như người em á, lời hành là vậy á. Ví dụ như người em là cần cái gì đó là mình giúp đỡ. Đó. Người em đang xách một cái gì đó nặng quá rồi mình tới mình xách giùm chẳng hạn vậy. Cái đó là lời hành và đồng sự tức là bình đẳng. Thì khi mình sống mà như vậy á, thì tự nhiên là cái người sống chung với mình họ sẽ là kính phục mình. Đó. Nên là bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự. Đó là tứ nhất pháp. Tứ nhất pháp tức là bốn cái cách để mà làm cho người khác, để mà chinh phục. Không phải thì nói mình ngôn từ là chứ không phải là mình cố chinh phục ai, nhưng mà đều là để cho người ta có thể là nghe mình được một cách dễ dàng. À, chứ còn nếu mà mình làm kẻ cạ rồi mình đứng mình phê phán rồi này kia thì là mình sai. À, lúc đó là bị phản ứng liền.